là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình tối nay thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob và đoàn đại biểu cấp cao Malaysia tại Việt Nam.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 4 tới đây.
Tổng cục thuế công bố cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ từ 15 giờ chiều nay.
Sau thời gian học online do dịch Covid-19, hôm nay học sinh lớp 7 tới lớp 12 tại Hà Nội đi học trực tiếp trở lại.
Phần tin thế giới có những thông tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Ba Lan vào ngày 25 tháng 3 để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.
Hồng Kông đình chỉ kế hoạch xét nghiệm Covid-19 bắt buộc toàn dân trong bối cảnh số ca mắc mới có xu hướng giảm trong những ngày gần đây. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Kính thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 3. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Ismail Sabri bin Yaakob kể từ khi nhậm chức vào tháng 8 năm 2021. Vào sáng nay, lễ đón chính thức Thủ tướng Malaysia đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm cùng với Thủ tướng Ismail Sabri bin Yaakob tại trụ sở chính phủ. Tại cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật cởi mở và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Ismail Sabri bin Yaakob chân thành cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo trong chuyến thăm đầu tiên của mình tới Việt Nam. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi một số văn kiện hợp tác bao gồm biên bản ghi nhớ giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Malaysia về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động thay cho MOU từ năm 2015, biên bản ghi nhớ giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Malaysia về hợp tác pháp luật, ý định thư về hợp tác đào tạo giữa Học viện Ngoại giao hai nước, thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và hãng thông tấn quốc gia Malaysia, Benama. Ngay sau hội đàm và lễ trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob dự chiêu đãi chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại trụ sở của Chính phủ. Vào chiều nay, Thủ tướng Malaysia sẽ đến chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Hội nghị do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức. Đồng chủ trì điều hành cuộc hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, năm 2021, trong bối cảnh đại dịch bùng phát gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, hoạt động của Hội đồng Nhân dân các tỉnh thành phố đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên, để khắc phục những bất cập trong quá trình hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong thời gian qua và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong năm 2022, hai mục tiêu tổng quát được nêu ra bao gồm: Hội đồng Nhân dân các cấp cần tiếp tục đổi mới về phương thức, cách thức tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân trên cơ sở cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Quốc hội Chính phủ, nghị quyết Đảng bộ tỉnh thành phố và pháp luật của nhà nước. Hội đồng Nhân dân triển khai có hiệu quả việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để Hội đồng Nhân dân thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho báo chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng Nhân dân các cấp chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm, hàng năm, nhất là định hướng chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ, trên cơ sở đó ban hành nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và giám sát hàng năm, đề xuất với cấp ủy các nhiệm vụ, giải pháp góp phần quyết định vào sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh trong nhiệm kỳ và nhiều năm tiếp theo, khẳng định rõ nét hơn vị trí, vai trò của Hội đồng Nhân dân trong thực tiễn. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi, ưu điểm, kết quả nổi bật, những kinh nghiệm quý trên lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là tính chủ động trong việc xây dựng nghị quyết hàng năm và cho cả nhiệm kỳ. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và phương pháp đảm bảo sự lãnh đạo cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, nhân tháng thanh niên vào chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức hội, đẩy mạnh hoạt động tham mưu và phản biện đối với các chính sách pháp luật về y tế và chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong phạm vi của cơ quan trung ương cũng như của từng địa phương. Được thành lập từ năm 2009 với sứ mệnh là đoàn kết tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước, góp phần bồi dưỡng, phát huy tiềm năng, tri thức cũng như công sức của thầy thuốc trẻ, phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Đến nay thì hội đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành, làm tốt tôn chỉ mục đích đã đặt ra. Từ khi thành lập có 1.689 hội viên thì đến nay đã có 86.813 hội viên. Hội đã thực hiện được nhiều hoạt động tình nguyện an sinh xã hội, tiêu biểu là ngày thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1 triệu người dân mỗi năm. Hội cũng đã thực hiện tốt vai trò đoàn kết và tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ Việt Nam, góp phần bồi dưỡng và phát huy tiềm năng, tri thức, công sức của thầy thuốc trẻ, phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ rất ấn tượng với những thành tích của các cấp hội trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Tiêu biểu như chương trình chung tay phòng chống dịch COVID-19 vì một Việt Nam khỏe mạnh đã huy động hàng trăm tỷ đồng nguồn lực xã hội hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Mạng lưới thầy thuốc đồng hành đã thực hiện hàng triệu cuộc gọi và hỗ trợ điều trị hơn 50% số bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại nhà. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, để tạo nên thành quả chung trong cuộc chiến chống đại dịch, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, không thể không kể đến sự đóng góp to lớn của các hội viên ưu tú của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Điển hình là các thầy thuốc trẻ tiêu biểu, những người đại diện cho lực lượng thầy thuốc trẻ của cả nước, là điển hình của tinh thần xung kích trên tuyến đầu chống dịch, luôn tiên phong tình nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh ở những nơi cam go nhất. Các thầy thuốc trẻ đã và đang thực hiện theo đúng lời kêu gọi mà Bác Hồ đã căn dặn, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn ghi nhận, cảm ơn các thầy thuốc nói chung và các thầy thuốc trẻ nói riêng bằng tinh thần nhiệt huyết và trí tuệ của mình đã cùng chung tay với đất nước đẩy lùi đại dịch, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
Hành trình chiến đấu với đại dịch COVID-19 trong suốt hơn 2 năm qua là một chặng đường đầy ắp dấu ấn của những trái tim tình nguyện, nhiệt huyết và sự sáng tạo không ngừng của tuổi trẻ. Hành trình này vẫn chưa kết thúc và có thể còn gặp nhiều gian lao, khó khăn ở phía trước. Rồi kể cả những vấn đề hậu COVID-19 ấy, và cần nhiều hơn nữa những nỗ lực để đáp ứng điều kiện bình thường mới. Vì vậy, tôi mong lực lượng thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ quyết tâm hơn nữa, cố gắng hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, đạt được kỳ vọng của Đảng, Nhà nước giao và xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân, với hình ảnh của ngày thầy thuốc Việt Nam.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cần phải bảo vệ lợi ích và quyền lợi chính đáng của hội viên, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các y bác sĩ, phối hợp cùng với Bộ Y tế, rèn luyện y đức. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiếp tục vận động các hội viên của mình phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, rèn đức luyện tài để tiếp tục khẳng định vai trò vị trí và tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe của người dân. Nhân rộng những mô hình chương trình phong trào hiệu quả như mạng lưới thầy thuốc đồng hành, huy động lực lượng y bác sĩ trẻ, tình nguyện viên cả nước cùng tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại nhà. Chương trình Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng để lan tỏa trong xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần tiếp tục phát huy uy tín của hội để vận động và huy động hiệu quả nguồn lực đóng góp của xã hội, sử dụng đúng mục đích cho đúng người vào đúng thời điểm. Thông qua hoạt động của hội, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái chung của cả xã hội, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh, tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện tư vấn chăm sóc sức khỏe nhân dân với những hoạt động thiết thực ý nghĩa, trong đó đặc biệt quan tâm đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19.
Phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức hội, đẩy mạnh hoạt động tham mưu và phản biện đối với các chính sách pháp luật về y tế và chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở trong phạm vi của cơ quan trung ương cũng như từng địa phương. Đặc biệt là hiện nay ngành y tế là loạt các dự án luật. Chúng tôi đặt hàng cho hội công chí là có cái phản biện xã hội góp phần để hoàn thiện các cái bộ luật rất quan trọng này. Ví dụ như là luật khám chữa bệnh sửa đổi này, luật bảo hiểm y tế sửa đổi này, luật dược sửa đổi này. Làm sao đã tạo một cái hành lang pháp luật rất là công khai, rất là minh bạch để cho các thầy thuốc yên tâm làm tốt cái công tác chuyên môn của mình.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu hội và các thầy thuốc trẻ Việt Nam cần tích cực chủ động hơn nữa trong hội nhập quốc tế, tiếp thu những thành tựu y học tiến bộ trên thế giới để nhanh chóng ứng dụng điều trị cho nhân dân trong nước. Từ đó góp phần xây dựng nền y học của Việt Nam dựa trên nguyên tắc khoa học, dân tộc và đại chúng, tăng cường áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, đặc biệt là chuyển đổi số để nâng cao hơn nữa hoạt động hiệu quả về điều trị cho người bệnh và trong cả các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là y tế dự phòng, y tế cơ sở và mô hình y tế gia đình. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam 100 triệu đồng và tặng quà cho các thầy thuốc trẻ tiêu biểu.
Trước đó, chiều nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị phối hợp ký kết chương trình chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 năm 2022. Cụ thể, triển khai hoạt động tư vấn hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 cả nước thông qua tổng đài và ứng dụng mylocal.vn, hỗ trợ điều trị bệnh nhân F0 tại nhà và tư vấn sức khỏe hậu COVID, hướng dẫn điều trị các triệu chứng hậu COVID, phối hợp xây dựng triển khai hoàn chỉnh, phát triển và hỗ trợ thực hiện chương trình nâng cao sức khỏe cộng đồng giáo dục, khám sàng lọc và chữa bệnh cho người dân, phòng chống các bệnh mãn tính, không lây nhiễm, chăm sóc hậu COVID-19 giai đoạn 2022-2025. Cùng với đó, tiếp tục triển khai chương trình khám sàng lọc và chữa bệnh cho 5 triệu người dân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2022 với các hoạt động khám bệnh, sàng lọc và tư vấn sức khỏe hậu COVID. Ngoài ra, tổ chức khám sức khỏe tổng quát, sàng lọc triệu chứng và tư vấn hỗ trợ điều trị hậu COVID cho 20.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn từ tháng 4 đến tháng 11 tại 15 tỉnh thành. Văn phòng Quốc hội vừa có thông báo về chương trình điều chỉnh phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, trong đợt 2 diễn ra từ ngày 22 tới ngày 25 tháng 3, chương trình sẽ được bổ sung nội dung xem xét thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng trình nội dung để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua vào ngày 23 tháng 3 tới. Liên quan vấn đề này, trả lời chất vấn tại đợt 1 của phiên họp thứ 9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cũng lý giải vì sao đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu mà không sử dụng đến loại thuế khác. Theo quy định, việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, còn với các thuế khác như VAT hay thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Do vậy, các cơ quan chức năng đã chọn giảm thuế này là cách làm nhanh nhất, không phải chờ đến kỳ họp Quốc hội tận tháng 5 nhằm tác động trực tiếp tới giảm giá hoặc thu hẹp biên độ tăng của giá xăng dầu hiện nay, hỗ trợ phát triển kinh tế và an ninh xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tổng cục Thuế đã tổ chức lễ công bố trực tuyến cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và triển khai ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile. Tại điểm cầu Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước tới dự, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải dự tại điểm cầu Cục Thuế thành phố Hà Nội. Cổng thông tin có 4 chức năng bao gồm đăng ký, kê khai, nộp thuế, tra cứu thông tin. Cổng thông tin điện tử này nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thực hiện thuận lợi chính sách pháp luật về thuế. Đây không chỉ là địa chỉ để nhà cung cấp nước ngoài thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế mà còn là nơi nhà cung cấp ở nước ngoài có thể tra cứu thông tin, tìm hiểu về hệ thống chính sách pháp luật thuế và các chính sách pháp luật có liên quan về lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam. Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước biểu dương Tổng cục Thuế đã chủ động triển khai, hoàn thành dịch vụ mang đến tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời giúp công cụ quản lý thuế được chặt chẽ hơn. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Thuế duy trì hai hệ thống trên liên tục ổn định thông suốt, hướng dẫn người nộp thuế sử dụng dễ dàng, ứng dụng bảo đảm hiệu quả, bảo mật tuyệt đối.
Nửa đầu tháng 3 năm 2022, từ mùng 1 tháng 3 tới 15 tháng 3, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu cả nước đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 15,321 tỷ đô la Mỹ, tăng tới gần 76% so với cùng kỳ tháng trước. Trong khi ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là gần 15,228 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,3%. Như vậy, nửa đầu tháng 3, Việt Nam xuất siêu 93 triệu đô la Mỹ.
Trước đà giảm của thị trường thế giới thì trong kỳ điều hành theo chu kỳ vào 15 giờ chiều nay, nhà điều hành đã đồng loạt giảm giá xăng dầu ở trong nước. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 655 đồng một lít, RON 953 giảm 632 đồng một lít, dầu diesel 0,05S giảm 1.635 đồng một lít, dầu hỏa giảm 1.673 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 564 đồng một kg. Như vậy thì đây là lần giảm giá đầu tiên sau 7 lần giá xăng được điều chỉnh tăng liên tiếp vừa qua.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tuần qua đã tăng lên mức cao nhất của 3 tháng rưỡi do nhu cầu ổn định và chi phí vận chuyển tăng. Gạo 5% tấm của Việt Nam đang được chào bán lên đến 420 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 5 đô la Mỹ so với một tuần trước. Mặc dù nhu cầu ổn định, nhưng một số thương nhân vẫn đang do dự trong việc ký hợp đồng mới.
quý vị và các bạn, cuối tuần qua, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã có công văn yêu cầu các trường lên phương án dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Và ngày hôm nay 21 tháng 3, nhiều trường trung học phổ thông, trung học cơ sở của Hà Nội đã đón học sinh đi học trở lại. Hào hứng phấn khởi là không khí chung tại các trường trong buổi sáng nay, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đã khá lâu các em học sinh của trường trung học cơ sở Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm mới được mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ. Những điều tưởng chừng giản dị đã bị dịch bệnh làm gián đoạn. Hôm nay được đến trường, nghe tiếng trống trường và hát quốc ca chào cờ vào sáng thứ hai, tất cả học sinh trong trường đều hào hứng phấn khởi. Học sinh Phạm Hương Giang, trường Trung học cơ sở Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ cảm xúc của mình.
Con rất là hào hứng với cả háo hức ạ. Tại vì ngày hôm nay kiểu được gặp lại các bạn cũng như là gặp lại thầy cô đây là con rất là vui mừng. Thế cả được học trực tiếp thì cũng sẽ giúp con kiểu học bài giảng tập trung hơn cũng như là kiểu có bạn bè động viên cùng nhau tiến lên ạ.
Vui mừng nhất có lẽ là các em học sinh cuối cấp như lớp 9 hay lớp 12. Chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi sẽ phải trải qua kỳ vượt vũ môn vô cùng quan trọng. Thế nên trong những ngày học trực tiếp này sẽ chính là khoảng thời gian vàng để các em được bổ sung kiến thức một cách tập trung, luyện tập các dạng đề, nhận được sự quan tâm chia sẻ từ thầy cô, bạn bè. Học sinh Nguyễn Đăng Minh, trường Trung học cơ sở Trưng Vương và học sinh trường Trung học phổ thông Việt Đức, Hà Nội chia sẻ.
Con dự định là con sẽ thi vào chuyên lý của trường Chu Văn An, nên là cái việc học trực tiếp này rất là quan trọng đối với con. Con sẽ có nhiều thời gian hơn để mà có thể tập trung vào môn đấy.
Tăng cường sự trao đổi giữa các bạn với nhau ấy, thì mình sẽ hiểu bài một cách rõ ràng hơn và mình sẽ cảm thấy bớt áp lực hơn. Vì nếu mà mình học một mình ở nhà một mình ấy, thì em cảm thấy là mình sẽ khá là bị cô đơn và những lúc mà không hiểu bài ấy, thì sẽ không hỏi các bạn và các thầy cô sẽ không thể cụ thể và rõ ràng và tốt như là ở trên lớp trực tiếp.
Không chỉ các em học sinh, đội ngũ giáo viên của các trường cũng hào hứng lên mọi kế hoạch tăng tốc để chuẩn bị tốt nhất về kiến thức và tâm thế cho học sinh, nhất là những học sinh cuối cấp. Thầy Phạm Viết Chính, trường Trung học phổ thông Việt Đức, Hà Nội cho biết.
Điểm này thì cũng ngoài dạy kiến thức, đảm bảo kiến thức ở trên lớp cho các học sinh lớp 12 các con ấy, thì các thầy các cô cũng thường xuyên cho học sinh tiếp cận những cái đề thi và đặc biệt là theo những cái khóa mới, theo cái kỹ năng đánh giá tư duy và năng lực để giúp các con có thể tiếp cận được theo những cái nội dung, cái cách kiểm tra đánh giá mới.
Đáng chú ý, trong công văn mới nhất của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội chỉ yêu cầu các trường bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, kịp thời chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy học trực tiếp chứ không phân chia theo cấp độ vùng dịch. Việc trao quyền chủ động này đã gỡ khó cho các trường. Theo cô Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trưng Vương, Hà Nội cho biết.
Tôi thấy đây là một cái quyết định rất là kịp thời, một sự điều chỉnh kịp thời và rất là đúng đắn. Bởi vì trong cái thời gian trước ấy, khi mà đón học sinh đi học trở lại thì chúng tôi có gặp những cái vấn đề rất là bất cập. Bởi vì là có khi học sinh đang ở vùng 3 nhưng các con hoàn toàn không có cái biểu hiện bị bệnh. Và đồng thời là trong gia đình cũng không có ai mắc bệnh cả và các con rất mong muốn được đến trường nhưng mà các con vẫn phải ở nhà học trực tuyến. Vì vậy cho nên chúng tôi thấy rằng đây là một cái quyết định rất là đúng đắn.
Tính đến hôm qua đã là ngày thứ 8 liên tiếp Hà Nội giảm số ca mắc COVID-19. Thông qua rà soát của các trường cũng cho thấy số lượng học sinh giáo viên đã đang nhiễm bệnh giảm nhanh chóng. Mặt khác thì có nhiều học sinh giáo viên đã khỏi bệnh, do đó phương án đi học trở lại được nhiều trường đánh giá bảo đảm ổn định, an toàn.
Tiếp tục là phần tin. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với các nhà xuất bản đã tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước đó, vào ngày 12 và 13 tháng 3, hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 cũng được tổ chức. Như vậy, ngành giáo dục và Hà Nội đã hoàn thành việc tổ chức giới thiệu các sách giáo khoa mới đến cán bộ giáo viên. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi được tiếp cận tìm hiểu sách giáo khoa mới, giáo viên các nhà trường sẽ thảo luận, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa làm căn cứ để hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh phê duyệt, đưa vào sử dụng tại các nhà trường từ năm học 2022-2023.
Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội hưởng ứng chiến dịch nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng với các hoạt động thiết thực về tiết kiệm điện, năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu trong chương trình Giờ Trái Đất năm nay. Chương trình nhằm mục đích vận động cộng đồng, doanh nghiệp và toàn xã hội ngay bây giờ, ngay lúc này hãy hành động để bảo vệ trái đất, hành tinh xanh của chúng ta bằng các hoạt động thiết thực về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2022 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2022.
Hôm nay, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã ra quân công trình thanh niên đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc tại 20 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đây là 20 nút giao thông trọng điểm trong nội đô có lượng người và phương tiện qua lại với mật độ đông. Hơn nữa, lại nằm trên các trục chính giữa nơi ăn nghỉ và nơi thi đấu của các đoàn thể thao quốc tế tham dự SEA Games 31. Ngoài ra, thông qua công tác chuyên môn, Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tham gia đảm bảo an toàn giao thông trong những sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố.
Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết trong 3 ngày diễn ra không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận từ 18 giờ ngày 20 tháng 3 đến rạng sáng ngày 22 tháng 3, tình hình an ninh trật tự trong khu vực này được đảm bảo, không có vi phạm về hình sự, không xảy ra cháy nổ, trộm cắp vặt. Cụ thể trong 3 ngày mở cửa trở lại các tuyến phố đi bộ, công an quận đã xử phạt 16 trường hợp bán hàng rong với số tiền là 2,4 triệu đồng, phát hiện 11 bãi trông giữ xe trái phép, phạt 27,5 triệu đồng, thu giữ 15 xe ô tô điện trẻ em. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, các lực lượng đã phát hiện 2 du khách không đeo khẩu trang trong khu vực Hồ Hoàn Kiếm và tiến hành xử phạt 4 triệu đồng.
Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc đã lấy ngày 22 tháng 3 hàng năm là ngày nước thế giới. Năm nay, ngày nước có chủ đề về nước ngầm. Khác với nước mặt có thể nhìn thấy hàng ngày quá trình ô nhiễm và cạn kiệt, thì nước ngầm lại ở sâu dưới lòng đất, khó quan sát thấy được. Nhưng điều này không có nghĩa là nguồn nước ngầm khó bị ô nhiễm. Việc khai thác không hợp lý phục vụ tốc độ đô thị hóa chóng mặt đang khiến nguồn nước ngầm ở nước ta suy giảm cả về chất lượng. Câu chuyện tại Hà Nội. Xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, những ngôi nhà khang trang hiện đại, trái ngược với cảnh có, người dân ở đây đang hàng ngày phải sử dụng nguồn nước giếng khoan cho ăn uống và sinh hoạt. Nhà nào cũng phải xây một bể lọc nước, thường có tới 5 lớp lọc, từ xốp, đá cuội, cát, gạch rồi lại một lần xốp. Thế nhưng sau khi lọc, nước vẫn đục vàng. Chưa mang nước đi kiểm định về các chỉ số ô nhiễm, chỉ nhìn bằng mắt thường, ai cũng đủ lo lắng. Ông Vũ Mạnh Hùng và bà Nguyễn Thị Tình, xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, nói.
Giếng khoan thì ô nhiễm, nhiễm sắt rất là nhiều, rất là nặng, nên là nhiều cũng còn khoảng độ gần 100 hộ gia đình là phải bơm thẳng lên téc mà ăn, thì cứ phải 15-20 ngày lại phải thay rửa téc một lần, rất là bẩn. Nên nhiều là có điều kiện thì là xây một cái bể lọc như hiện tại của gia đình, thì nhưng vẫn bẩn thì cũng 1-2 tháng lại phải thay một lần.
Như là nước giếng nhà tôi thì nói chung là cũng nhiều tầng lớp lọc lắm. Xuống bể thì vẫn thấy mùi tanh này, nó đen, lắng lại là toàn đen, vẩn đen.
Chưa có nước sạch, người dân đành tìm mọi cách tự khắc phục. Nhưng không chỉ ô nhiễm mà nguồn nước ngầm ở đây còn đang dần suy giảm. Các hộ dân càng ngày càng phải khoan sâu hơn. Ông Đinh Ngọc Đạt và ông Nguyễn Văn Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết.
Cho nên là phải đấy, còn khoan 60-80 mét vẫn nguồn nước mà đấy. Đấy, nhà tôi ở đây thì khoan thế này là cũng 72 mét đấy, mà vẫn rất ít nước. Đấy, nó này ít nước là một. Và cái thứ hai nữa là nước bẩn.
Nguồn nước giếng truyền thống sinh hoạt của địa phương ảnh hưởng nhiễm nặng bởi các tạp chất từ kim loại cũng như là nước thải sinh hoạt chăn nuôi cũng như là hệ thống nước thải của các nhà máy trên địa bàn.
Nước không phải là vô tận. Và kể cả nước ngầm cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Nước thải, rác thải ô nhiễm thẩm thấu xuống mạch nước. Việc khai thác quá mức dẫn đến suy kiệt. Nhiều nơi còn xảy ra hiện tượng sụt lún. Ông Dư Văn Thảo, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội và ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam cho biết thêm.
Thì muốn khoan cái giếng để sử dụng. Nhưng mà không may khoan giếng thì nó tầm hơn 30 mét. Thì hiện tượng là có sụt lún, ảnh hưởng chứ. Nhà mình thì tôi thấy là có cái đoạn giữa hai tường với nhau nó nứt bằng khe đóm rồi.
Có những cái nguồn nước ngầm mà chúng ta đã khai thác cạn kiệt hoặc là nó bị ảnh hưởng ấy, thì khi phải hàng trăm năm sau nó hồi phục được, chứ nó không phải là như nước mặt là hôm nay cứ mai nước này chảy về. Thế thì khi mà chúng ta khai thác quá như thế thì cái nước ngầm nó sẽ bắt đầu bị ô nhiễm, mà hiện tượng nhìn thấy dễ nhất đấy là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia đã đưa ra khuyến cáo về việc quy hoạch các bãi giếng, những địa điểm đã đến giới hạn khai thác dựa trên kết quả nghiên cứu về khai thác nước ngầm tại 9 đô thị lớn trên cả nước. Các địa phương cần căn cứ vào kết quả này để điều chỉnh việc khai thác hợp lý tài nguyên nước ngầm.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này sẽ thăm châu Âu tới Bruxelles, Bỉ để họp khẩn với các nhà lãnh đạo của Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ không đến Ukraine như thông tin trước đó.
Nga và Ukraine dự kiến nối lại đàm phán trực tuyến vào ngày 21 tháng 3. Trong khi đó, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine, thành viên đoàn phán của Ukraine, khẳng định Kiev bảo lưu lập trường về lệnh ngừng bắn và đảm bảo an ninh với các biện pháp cụ thể.
Quân đội Nga đã chuyển hơn 75 tấn hàng viện trợ nhân đạo, đặc biệt là lương thực thực phẩm, bao gồm ngũ cốc, mì ống, đường, đồ hộp, khoai tây, trái cây, cho người dân thành phố Kherson của Ukraine và các khu dân cư lân cận trong bối cảnh chính quyền Ukraine đang tạm dừng trả lương.
Cùng ngày, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Mikhail Mizenstev cho biết, theo thỏa thuận với Ukraine, Nga sẽ mở các hành lang nhân đạo từ thành phố Mariupol ở Donetsk, Ukraine, theo các hướng Đông và Tây vào sáng mai 21 tháng 3.
Palestine kêu gọi Singapore công nhận nhà nước Palestine. Tuyên bố này của nhà lãnh đạo Palestine được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Naftali Bennett thông báo việc chính phủ Israel không tổ chức bất cứ cuộc đàm phán nào với giới chức và chính quyền Palestine.
Diễn ra từ tháng 10 năm 2021, vòng đàm phán thứ 6 về hiến pháp mới giữa chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, phe đối lập và các tổ chức xã hội đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào về vấn đề này. Tuy nhiên, theo đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria, chính phủ Syria và phe đối lập hiện đã điều chỉnh quan điểm để tìm kiếm thỏa thuận chung vào ngày cuối cùng của vòng đàm phán trên, dự kiến vào ngày 25 tháng 3 tới.
Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc quyết định đình chỉ kế hoạch thực hiện xét nghiệm bắt buộc toàn dân sau khi xem xét ý kiến của các chuyên gia từ Trung Quốc, Đại lục và Hồng Kông. Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 có xu hướng giảm trong những ngày gần đây, ngày hôm nay 21 tháng 3, chính quyền Hồng Kông đã công bố một số biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội.
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, một chiếc máy bay chở khách Boeing 737 đã bị rơi ở phía nam nước này vào hôm nay 21 tháng 3. Theo báo cáo sơ bộ, có tất cả 133 người trên máy bay. Theo thông tin sơ bộ, đây là chuyến bay mang số hiệu MU-5735 đi từ Côn Minh đến Quảng Châu. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có báo cáo chính thức về con số thương vong do vụ tai nạn gây ra.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Trung vệ Văn Nam đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong đợt tập trung lần này hết dương tính với COVID-19. Anh sẽ được tập luyện trở lại để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Oman vào ngày 24 tháng 3 tới đây. Đây là cầu thủ đầu tiên trong nhóm 7 cái tên dương tính với COVID-19 đã kịp bình phục. Còn với U23 Việt Nam, sau khi có mặt tại UAE, toàn đội cũng đã ra sân tập để chuẩn bị cho trận đấu tại Dubai Cup 2022. Ngoài buổi tập hôm qua, thầy trò huấn luyện viên Lee Jong-jin sẽ được bố trí tập trên sân thi đấu trong 2 ngày sắp tới. Ngày 23 tháng 3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển U23 Iraq trong trận giao quân tại Dubai Cup 2022. Vòng 30 ngoại hạng Anh, Tottenham đón tiếp West Ham trên sân nhà. Tottenham nhập cuộc vô cùng tự tin và liên tục áp sát phần sân của đội khách. Phút thứ 9, Tottenham đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha đá phản lưới nhà của Dawson. Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, Tottenham càng chơi càng hay. Phút thứ 24, từ đường kiến tạo của Harry Kane, Son Heung-min dứt điểm tung lưới thủ môn Fabianski. Sau hai bàn thua, West Ham tràn lên tấn công tìm kiếm bàn thu hẹp khoảng cách. Phút 34, từ quả phạt góc, Perama dứt điểm tung lưới Hugo Lloris. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về phía Tottenham. Bước sang hiệp 2, thế trận gần như được giữ nguyên. West Ham dù rất nỗ lực nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chặt chẽ của Tottenham. Phút 89, Harry Kane chạm bóng tinh tế, tạo điều kiện cho Son Heung-min băng xuống dứt điểm tung lưới Fabianski. Chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng với tỷ số 3-1 và giành vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng của MU. Vòng 29 La Liga, Barcelona đến làm khách trên sân của đội đầu bảng Real Madrid. Cả Real Madrid và Barcelona đều quyết tâm giành chiến thắng. Hai đội đã chơi cống hiến ngay từ những phút đầu tiên. Thế trận cân bằng được phá vỡ ở phút 29. Dembele tạt bóng chuẩn xác cho Aubameyang đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Có bàn dẫn trước, Barca càng chơi càng hay. Chỉ 9 phút sau bàn mở tỷ số, Araujo đã lập công nhân đôi cách biệt cho đội khách. Bước sang hiệp 2, thầy trò huấn luyện viên Xavi ghi thêm 2 bàn thắng nữa vào lưới của Real Madrid. Ferran Torres lập công ở phút 47 và chỉ 4 phút sau, tới lượt Aubameyang ghi bàn để hoàn tất cú đúp, đồng thời mang về chiến thắng đậm với tỷ số 4-0 cho Barcelona ngay trên sân của Real Madrid. Dù nhận thất bại nhưng Real Madrid vẫn dẫn đầu La Liga sau vòng 29 với 57 điểm và hơn đội xếp thứ 2 là Sevilla 9 điểm. Barcelona đã vượt qua Atlético Madrid để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 21 ngày 22 tháng 3 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, sau trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, sau trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm và sáng sớm có mưa phùn sương mù, sau trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa phùn sương mù, sau trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Hoàng Nam và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.